Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, báo chí Việt Nam trong cũng như ngoài nước đều nói đến thảm kịch xảy ra cho một cô gái Việt lấy chồng đại Hàn. Người phụ nữ Việt Nam có tên là Huỳnh Mai đã được tìm thấy chết trong tầng hầm căn nhà của người chồng đại Hàn 8 ngày sau khi bị giết. Cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy 18 chiếc xương sườn của người phụ nữ đã bị đánh gãy. Sự kiện này đã được một đài truyền hình tại Đại Hàn loan tải vào ngày 9 tháng 8 vừa qua. Hàng triệu khán giả Đại Hàn vừa kinh hoàng vừa căm phẫn. Với tựa đề "Nỗi đau của gia đình cô dâu 400 đô", báo điện tử VN Express đã cho biết về lai lịch của người phụ nữ Việt Nam này như sau. Gia đình Huỳnh Mai sống tại một thôn ấp nghèo thuộc xã Kiên Giang. Nhà nghèo, Huỳnh Mai đã phải bỏ học từ năm lớp 7, và cũng từ đó Mai phải đi làm thuê làm mướn cùng cha mẹ. Năm 15 tuổi, Mai đi làm cho một công ty thủy sản ở Cà Mau. Được một thời gian, cô lại về làm công nhân cho một xưởng chế biến gỗ ở Bình Dương. Cuối năm vừa qua, do mai mối, Mai lấy chồng Hàn Quốc. Đám cưới cũng được tổ chức tại nhà hàng. Tang tiệc, phía môi giới gọi nhà gái lại và cho xem một phong bì có 400 mỹ kim. Nhưng nại đến lễ phí, họ lấy đi một nửa số tiền. Ngày 22 tháng 3 năm 2006, Huỳnh Mai lên máy bay sang xứ người làm dâu. Thỉnh thoảng người phụ nữ có gọi điện thoại về nhà để hỏi thăm sức khỏe mọi người, nhưng tuyệt nhiên không nói đến đời sống hôn nhân của mình. Bỗng nhiên ngày 12 tháng 7 vừa qua, công an tỉnh đến nhà thông báo rằng chị đã bị chính người chồng sát hại. Thật ra, trong lá thư cuối cùng của mình, Huỳnh Mai cho biết, do bất hòa với chồng, cho nên sang Nam Hàn chỉ được đúng 2 tháng, chị đã muốn quay về Việt Nam. Chị không ngờ rằng chỉ một ngày sau khi viết lá thư, chị đã bị người chồng sát hại. Quý vị và các bạn thân mến, cái chết của cô dâu Việt lấy chồng đại Hàn trên đây không chỉ là thảm kịch riêng của cô. Thảm kịch của cô cũng không chỉ là nỗi đau của gia đình cô dâu 400 đô như báo VN Express đã viết trong tựa đề của bài báo. Cái chết của Huỳnh Mai hẳn gợi lên cho chúng ta thảm cảnh thương đau mà biết bao nhiêu cô dâu Việt Nam đang trải qua tại đại Hàn, tại Đài Loan, tại Trung Quốc hay tại một nơi nào đó. Thảm kịch của cô dâu và nỗi đau của gia đình các cô cũng chính là thảm kịch và nỗi đau của cả dân tộc Việt Nam. Ít hay nhiều, mỗi người Việt Nam đều có thể thấy mình liên đới trong cùng một nỗi niềm ấy. Dân tộc Việt Nam đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố đau thương, nhưng có lẽ chưa bao giờ người phụ nữ Việt Nam lại phải bị đọa đày như thế. Người đại Hàn khi xem trên màn ảnh truyền hình hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam bị người chồng đại Hàn sát hại một cách dã man đã tỏ ra kinh hoàng và căm phẫn. Lòng tự ái dân tộc có lẽ không cho phép họ nhìn thấy một người đàn ông đại Hàn làm nhục quốc thể khi đối xử như thế với người vợ ngoại quốc. Có người Việt Nam nào khi theo dõi thảm kịch của cô dâu Huỳnh Mai trên đây mà không căm phẫn như người đại Hàn? Căm phẫn là phải, bởi vì chính do độc tài, bất công, tham nhũng, nghèo đói mà bao nhiêu thảm cảnh đã xảy ra cho xã hội. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn. Quốc nạn không phải cho những người tự xưng là đầy tớ hay công bộc của dân, bởi vì theo lời Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn, đây chính là cơ hội để họ trở thành tư bản đỏ, nghĩa là để làm giàu trên nỗi khốn cùng của người dân. Tham nhũng có là quốc nạn chăng, thì quốc nạn đó chỉ dành cho người dân mà thôi. Máu chảy ruột mềm, đứng trước nỗi khổ của người đồng bào hay đồng loại, chúng ta không thể không cảm thấy đau như chính nỗi đau của chúng ta. Nỗi đau ấy vừa mời gọi chúng ta sám hối vì cuộc sống bàng quan dửng dưng của chúng ta, vừa khơi dậy tình người để chúng ta biết sống cảm thông, chia sẻ hơn với mọi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống theo lời dạy của Thánh Phaolô, vui với người vui, khóc với người khóc, để biết cảm thông và chia sẻ một cách quảng đại với mọi người, nhất là những người đang đau khổ.
Hãy vui vướng trên đường đi, Chúa đưa lối con đại trì. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con, dẫn chia nỗi buồn của con. Chúa vui nỗi vui đời con. Nhìn đường xa mà lòng sao xuyên, xin cho đời con một niềm trung kiên. Chúa ơi hãy thương chờ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu